Chương 8. Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp sớm. Carol Crook, Barbara Miles và Mariana Rigo. Các giai đoạn ban đầu của kỹ năng giao tiếp ở trẻ bình thường. Các chỉ dẫn khuyến khích tương tác. Các trải nghiệm ban đầu tại trường học. Các chiến lược phát triển giao tiếp cử chỉ, không lời. Các chiến lược phát triển vốn từ của trẻ. Các chiến lược phát triển ngôn ngữ nói. Khi chúng ta nghĩ về kỹ năng giao tiếp sớm, chúng ta thường nghĩ về trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, sự phát triển kỹ năng giao tiếp có thể bắt đầu vào bất kỳ độ tuổi nào, phụ thuộc vào các cơ hội giao tiếp mà trẻ đã có và mức độ tật của trẻ. Do vậy, bất kỳ trẻ nhỏ hoặc thanh thiếu niên nào thiếu hụt các cơ hội tương tác có thể sẽ hưởng lợi từ những thông tin được cung cấp trong chương này. Các giai đoạn ban đầu của kỹ năng giao tiếp ở trẻ bình thường. Trong chương này, đầu tiên chúng ta sẽ đưa ra những điểm chính về sự phát triển kỹ năng giao tiếp và nhận thức sớm ở trẻ bình thường. Ta sẽ có một hình dung sơ lược để xem xét cách thức mà kỹ năng giao tiếp được phát triển ở trẻ mù điếc. Mặc dù một trẻ mù điếc thường phát triển chậm hơn trẻ bình thường một cách rõ rệt do có khuyết tật về giác quan, nhưng trẻ mù điếc sẽ vẫn trải qua những giai đoạn phát triển theo trình tự như trẻ bình thường. Với những trẻ mù điếc có sự khiếm khuyết trí tuệ ở mức độ nặng, quá trình phát triển của các em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy các em thường không đạt tới các giai đoạn giao tiếp biểu tượng cao hơn. Ví dụ, các em sẽ không thể học được cách sử dụng ngôn ngữ với độ chính xác như một trẻ bình thường ở độ tuổi từ 2 đến 3. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trẻ sẽ không học được những điều có tác dụng tăng cường chất lượng cuộc sống của mình. Ví dụ, dù một trẻ có thể không có khả năng biểu đạt bản thân bằng các câu hoàn chỉnh, trẻ vẫn có thể giao tiếp thông qua cử chỉ điệu bộ, ngôn ngữ cơ thể hoặc các đồ vật để diễn đạt những suy nghĩ, cảm xúc, sở thích quan trọng của trẻ. Trẻ có thể diễn đạt sở thích của mình với một số loại thức ăn cụ thể, thích được đi chơi hoặc thích một số sự kiện, đồ vật, người hoặc hoạt động. Đồng thời, trẻ cũng cảm nhận được toàn bộ tri giác đang tăng dần lên với niềm hạnh phúc khi việc giao tiếp của mình được phản hồi và được tôn trọng. Tham khảo chương 11 để có thêm thông tin về giao tiếp chức năng. Đồng thời, với những cá nhân chỉ có khuyết tật mù điếc, họ sẽ đạt được các kỹ năng giao tiếp tương đương với các cá nhân khiếm thính và khiếm thị, hoặc các cá nhân chỉ có khiếm thính, dù tốc độ phát triển ngôn ngữ của họ có thể chậm hơn do các khiếm khuyết giác quan. Ngoài ra, cũng có những giai đoạn cách xa nhau. Sự đa dạng này nói với chúng ta rằng giáo viên cần phải tôn trọng sự độc nhất vô nhị của mỗi trẻ mù điếc. Bất kể mức độ phát triển ngôn ngữ và nhận thức của trẻ hiện tại đang ở giai đoạn nào, cũng như năng lực chung của trẻ. Đối với giáo viên của trẻ mù điếc, một điều cực kỳ quan trọng là phải có được những hiểu biết cơ bản về sự phát triển giao tiếp và nhận thức ở trẻ bình thường. Nhờ vậy, giáo viên có thể nhận biết được giai đoạn phát triển hiện tại của trẻ và vạch ra được bước phát triển tiếp theo. Các kỹ năng giao tiếp đầu đời thường diễn ra đối với hầu hết trẻ trong giai đoạn từ sơ sinh đến 2 tuổi. Quá trình này diễn ra tương đối nhanh chóng trong bối cảnh vui chơi tự nhiên, tương tác hàng ngày giữa trẻ với ba mẹ, anh chị em và người chăm sóc. Với trẻ bình thường, quá trình phát triển này diễn ra rất chóng vánh. Trên thực tế, nó diễn ra một cách tự nhiên, cứ như là một trẻ bập bệ vào hôm nay, thì tuần sau trẻ bắt đầu nói. Chúng ta thường không để ý đến những bước trung gian đã diễn ra. Cha mẹ của những trẻ trong giai đoạn phát triển này có thể chia sẻ với bạn rằng, nếu họ đi vắng một tuần, họ thậm chí có thể đã bỏ lỡ một số mốc phát triển quan trọng của con họ, và dường như trẻ đã trở thành một trẻ khác khi họ quay về. Quá trình phát triển giao tiếp bắt đầu từ khi trẻ sinh ra. Như đã giới thiệu trong chương 1, dạng đầu tiên của hội thoại hai chiều được hình thành trong tuần đầu tiên của cuộc đời. Mẹ và trẻ sơ sinh tương tác với nhau khi mẹ cho bé bú thông qua giao tiếp mắt, âm thanh và các vận động nhịp nhàng của cơ thể. Kiểu giao tiếp không lời này dần phát triển thành các kiểu hội thoại phức tạp trong các tháng đầu tiên sau sinh. Phần tiếp theo sau đây là mô hình chung về các bước chính trong giai đoạn phát triển sớm của giao tiếp. Khi đọc thông tin trong bảng, cần phải nhớ rằng trẻ ở mọi độ tuổi đều phải trải qua các giai đoạn phát triển sớm này. Khi lên kế hoạch các dịch vụ cho trẻ, cần phải xem xét cả tuổi thực và tuổi phát triển của trẻ. Đối với trẻ bình thường, quá trình phát triển của trẻ tương ứng mỗi giai đoạn là giai đoạn 1 từ 0 đến 4 tháng, giai đoạn 2 từ 4 đến 8 tháng, giai đoạn 3 từ 8 đến 12 tháng, giai đoạn 4 từ 12 đến 18 tháng, giai đoạn 5 từ 18 đến 24 tháng. Giai đoạn 1 từ 0 đến 4 tháng. Về cảm giác, vận động, nhận thức. Thực hiện các vận động đầu, cơ thể, tứ chi theo bản năng, ngẫu nhiên, không định hướng. Nhạy cảm với tiếng động, dừng lại hoặc thay đổi. Thể hiện các biểu hiện nét mặt theo bản năng. Khám phá đồ vật bằng miệng. Thực hiện hành vi cầm nắm theo bản năng. Đoán trước việc cho ăn khi có kích thích thị giác, bình sữa, vú mẹ. Dõi theo ánh sáng. Nhìn các ngón tay chuyển động. Thực hiện các hành vi lặp lại như quay đầu, đung đưa, đá. Nhìn chằm chằm vào điểm nơi đồ vật vừa biến mất, không tìm kiếm. Nâng đầu lên khi nằm sấp. Lật. Ngồi khi được đỡ. Có thể thích vài người cụ thể. Về phát triển ngôn ngữ nói. Khóc, phát ra tiếng u ơ. Phát âm kiểu lây lan, tạo ra âm thanh khi người khác làm trước, mặc dù âm thanh trẻ tạo ra có thể khác. Hướng tới các âm thanh quen thuộc, tỉnh táo, dừng lại hoặc thay đổi hoạt động. Im lặng khi được bế lên. Quay đầu về phía âm thanh. Bắt đầu biết khóc để gây sự chú ý. Về phát triển ngôn ngữ không lời, cử chỉ. Thể hiện cảm giác dễ chịu khi sự kiện đang diễn ra, không có nỗ lực rõ ràng để sự kiện đó được lặp lại. Tự lặp lại các cử chỉ, hành động mang lại cho trẻ cảm giác dễ chịu, ví dụ như đá chân, vỗ tay. Thực hiện các cử chỉ để đáp ứng lại với các kích thích. Giai đoạn 2, từ 4 đến 8 tháng. Về cảm giác, vận động, nhận thức. Dự đoán sẽ được bế lên. Thể hiện sự chờ đợi được đáp ứng khi thực hiện các hành động đập lại. Ví dụ, cùi chân, các trò chơi với cơ thể. Lắc, đập, chơi đồ chơi. Đặt hai tay vào đường giữa cơ thể. Chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia. Lắc đồ vật trong ánh sáng. Cho vào miệng và cắn đồ vật. Khám phá cơ thể. Ví dụ, cho chân vào miệng, chơi với tóc. Kéo, chụp đồ vật. Bắt chước không liên tục, có thể lặp lại hành vi mà trẻ có thể tự làm được. Thả rơi đồ vật. Dự đoán vị trí rơi của đồ vật được thả. Tìm kiếm đồ vật bị mất. Quay lại để tiếp tục hoạt động bị gián đoạn. Nhận ra đồ vật ngay cả khi chỉ thấy một phần của đồ vật đó. Sử dụng thị giác để khám phá đồ vật khi giữ và quay đồ vật. Cười khi được xem những hành động hay cử chỉ buồn cười. Thể hiện sự tức giận khi đồ chơi bị lấy đi. Ngồi một mình với hai tay tự do. Về phát triển ngôn ngữ nói. Hiểu được các từ thể hiện sự cấm đoán. Ví dụ, không, dừng lại. Có thể bắt chước một vài âm thanh. Trẻ bắt chước tiếng gù gừ, ho. Bắt đầu chú ý tới một số từ quen thuộc. Ví dụ, tên trẻ, tạm biệt, ba, mẹ. Đáp ứng với ngữ điệu lời nói. Chơi bằng cách tự phát ra âm thanh khi ở một mình. Bắt đầu phát ra âm thanh với ngữ điệu, nhịp điệu. về phát triển ngôn ngữ không lời, cử chỉ. Cười để đáp ứng lại với các khuôn mặt, đồ vật, hoạt động quen thuộc. Bắt chước các cử chỉ đơn giản và các hành động quen thuộc, ví dụ như trò chơi vỗ tay luân phiên, tạm biệt, nếu trẻ nhìn thấy hoặc cảm thấy chúng trước. Lúng túng về việc dự đoán. Giơ tay về phía trước để được bế. Có thể nhanh chóng quan sát ký hiệu nhưng tập trung vào đồ vật. Hiểu được các cử chỉ thể hiện sự cấm đoán, ví dụ không, dừng lại. Bắt đầu biết chống cự bằng cách đẩy tay người lớn ra. Chơi bằng cách tự thực hiện các tư thế khi ở một mình. Giai đoạn 3, từ 8 đến 12 tháng. Về cảm giác, vận động, nhận thức. Dự đoán khi tay được đặt lên đồ chơi. Thực hiện bắt chước thử và sai các hành vi phi ngôn ngữ. Ví dụ, vẫy tay tạm biệt và vỗ tay. Xác định vị trí đồ vật khi đồ vật bị che khuất, tính bất biến của đồ vật. Đặt đồ chơi vào tay người lớn nhưng không thả đồ chơi ra. Cố gắng chỉ vào tai, mũi, tóc, bò, trường. Vịn đồ vật để đứng lên, bước không định hướng khi được giữ. Bắt đầu biết cách sử dụng đồ vật đúng chức năng. Ví dụ, bóng để lăn, muỗng để ăn. Cho đồ vật vào hộp rồi lấy ra. Có thể dùng chăn để tự thấy dễ chịu. Mỉm cười khi thấy hình mình trong gương, được vỗ về, hôn. Thích thú các trò chơi xã hội. Ví dụ, uống òa. Thích thú trò chơi ném thả. Bắt đầu hứng thú với các đồ chơi phức tạp hơn. Về phát triển ngôn ngữ nói, bập bẹ các từ đầu tiên, thường là các từ lặp lại. Mama, dada. Bắt đầu sử dụng biệt ngữ. 2 đến 6 từ, bỏ qua từ đầu và từ cuối. Đáp ứng đúng với từ không. Thực hiện theo các yêu cầu đơn giản với các hành động khác nhau. Ví dụ, nhìn mẹ nè, quả banh ở đâu? Bắt chước tiếng động của đồ vật và con vật. Lắng nghe các cuộc hội thoại. Thực hiện cử chỉ cùng với từ. Ví dụ, tạm biệt, không. Có thể bắt chước trẻ khác khóc. Về phát triển ngôn ngữ không lời, cử chỉ. Bắt đầu biết chỉ vào đồ vật và người. Thực hiện những cử chỉ gần giống ký hiệu. Đẩy tay người lớn ra xa để phản ứng với những điều trẻ không thích. Chỉ tay không rõ ràng khi trẻ muốn gì đó. Đặt tay người lớn lên đồ vật và đẩy. Cầm tay người lớn để bắt đầu một chuỗi hoạt động. Đồ vật quen thuộc. Với tới đồ vật yêu thích, đồng thời nhìn người lớn. Yêu cầu. Tự bắt đầu các trò chơi cử chỉ điệu bộ. Có khả năng dùng bàn tay để làm thành các hình A, S, L, O. Đầu ngón trỏ và ngón cái chạm nhau. G, 5 và C. Giai đoạn 4, từ 12 đến 18 tháng. Về cảm giác vận động, nhận thức. Bắt chước hành vi ngôn ngữ ở mức độ chính xác cao hơn. Chủ động khám phá đồ vật để tìm hiểu về chức năng của chúng. Xác định vị trí của đồ vật khi chúng bị giấu tại một trong nhiều vị trí. Bắt đầu sắp xếp đồ vật theo một trình tự nào đó. Biết trêu chọc, lặp lại những hành vi trước đó bị trách mắng. Cố gắng cho vật này vào trong vật kia. Thể hiện nhu cầu thông qua hoạt động. Ví dụ, cầm ly đưa cho người lớn. Có thể ném đồ vật khi bực mình. Cầm đồ vật bằng ngón tay cái và trỏ. Sử dụng cả hai tay khi thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng đúng chức năng nhiều đồ vật. Hứng thú trong việc khám phá đồ vật, đồ chơi mới. Về phát triển ngôn ngữ nói. Gọi tên được nhiều đồ vật và hành động. Nói câu một từ, thường là danh từ, đôi khi bao gồm tính từ và động từ. Hiểu từ 20 đến 200 từ. Đáp ứng yêu cầu, đưa cho mẹ. Và các yêu cầu đơn giản khác. Chỉ vào đồ vật khi được hỏi. Ví dụ, quả bóng đâu? thích thú với trò chơi ngôn ngữ và các bài hát, giai điệu đơn giản. Bắt đầu biết thể hiện nhu cầu bằng ngôn ngữ. Ví dụ, bế. Bắt đầu học được nhiều từ mới. Liên hệ tới mỗi người bằng tên của họ, không phải đại từ. Về phát triển ngôn ngữ không lời, cử chỉ. Sử dụng động tác chỉ để nhận xét. Đẩy tay người lớn với ngụ ý để lấy đồ trẻ thích. Khám phá khả năng thực hiện các ký hiệu và cử chỉ của bản thân, lặp đi lặp lại chúng một cách cố định. Đưa đồ vật cho người lớn và chờ đợi phản hồi. Khi được nhắc nhở, thực hiện cử chỉ như một phần của quy trình tri giác vận động. Hiểu nhiều cử chỉ đơn giản, ví dụ đợi, ngồi xuống, lại đây, tạm biệt, hôn, ở đâu. Liên hệ mỗi trò chơi với một người cụ thể và vị trí của mình khi chơi. Thực hiện cử chỉ hướng tới một đồ vật, sau đó nhìn người lớn khi người đó ở một góc khác, hoặc chạm tay vào đồ vật và chạm vào người lớn bằng tay còn lại. Bắt chước các hoạt động của người lớn. Hiểu được khái niệm tên gọi, ký hiệu với các đồ vật hoặc người quen thuộc. Dùng ký hiệu nhiều hơn cử chỉ. Giai đoạn 5, từ 18 đến 24 tháng. Về cảm giác vận động, nhận thức. Bắt chước trì hoãn. Bắt chước những hành vi trẻ đã quan sát trước đó. Nhận biết búp bê, ôm, phát vào mông. Chơi có biểu tượng. Sáng tạo ra các cách thức mới để đạt mục tiêu. Mở rộng các nghi thức cảm giác, vận động, không phù hợp với thực tế. Ví dụ, đánh vào tay vịn khi bước theo nhịp. Mang mỗi đồ chơi đến một vị trí cụ thể. Kéo đồ chơi. Thích cát. Có một đồ chơi đặc biệt khi đi ngủ. Đồ vật gợi nhắc về đồ vật tương tự và trẻ thường cố gắng thao tác giống nhau với các đồ vật này. Khi chơi với nhiều đồ vật, quên một món đồ nếu món đồ đó bị lấy đi. Có thể biết tìm đồ vật dù không nhìn thấy đồ vật đó bị giấu. Tham gia chơi cạnh nhau, quan sát bạn, ôm, vỗ bạn nhưng vẫn thích chơi một mình. Bắt đầu đòi hỏi vật sở hữu. Nghi ngờ người lạ. Cố gắng chơi những đồ chơi. Về phát triển ngôn ngữ nói. Sử dụng câu hai từ. Dừng bập bẹ. Chỉ vào đồ vật khi được gọi tên. Khám phá rằng mọi thứ đều có tên gọi. Kết hợp hai từ. Xe, ba. Bắt đầu hỏi bằng cách sử dụng quá nhiều các từ và các ý nghĩa. Liên tục xác minh. Lặp đi lặp lại từ. Dùng các cụm từ quen thuộc. Nói về các hành động của bản thân. Nói về các nhu cầu cơ thể. Liên hệ với chính mình bằng tên gọi. Nói đây là cái gì và hiểu rằng những đồ vật đó đều có tên gọi. Sử dụng đại từ con. Bắt đầu sử dụng đại từ chỉ ngôi thứ ba. Về phát triển ngôn ngữ không lời, cử chỉ. Thực hiện ký hiệu trong tình huống để tạo ra một sự kiện không cần nhắc nhở. Dẫn người lớn tới địa điểm đồ chơi mà trẻ thích ở phòng khác. Thể hiện sự phản kháng bằng cách bám vào hoặc rời khỏi phòng. Cười với người lớn để thể hiện sự chia sẻ niềm vui. Thể hiện sự không đồng ý bằng cách lắc đầu. Thể hiện nhận thức rõ ràng về ký hiệu hoặc hoạt động có liên quan. Chỉ vào bản thân ngụ ý mình. Cử chỉ mang chức năng. Có thể nhầm lẫn trong việc chỉ. Ví dụ chỉ mẹ nhưng ý là chỉ mình. Lặp lại ký hiệu để đáp ứng lại câu hỏi. Ví dụ làm ký hiệu bánh để trả lời câu hỏi con có ăn bánh không? Tự thực hiện nhiều ký hiệu khác nhau. Kết hợp các ký hiệu khác nhau. Ví dụ con đi, con không. Bản này được biên soạn từ một số nguồn bao gồm Piaget trong Enright 1977, Robbins 1983, Morgan 1989 và Roland và Stemmel Campbell 1987. nghĩa là cung cấp cái nhìn tổng quan về các thành tựu liên quan đến những tinh hoa của mỗi người khi giao tiếp, không có nghĩa là sử dụng như một thang đo lượng giá cuối cùng. Một số mốc phát triển kể trên có thể được xếp vào vận động, xã hội, nhận thức hoặc ngôn ngữ. Chúng ta không thể tách biệt riêng rẽ các lĩnh vực này. Đạt được kỹ năng tương tác giao tiếp với xung quanh là công việc của toàn thể một trẻ, chứ không riêng gì công việc của đôi mắt, đôi tai, đôi chân hay đôi tay. Nếu bạn quen thuộc với quá trình phát triển của một trẻ bình thường nào đó, bạn sẽ thấy rằng trẻ có thể sẽ có các kỹ năng ở nhiều giai đoạn phát triển cùng lúc, và không trẻ nào thành thạo mọi kỹ năng của một giai đoạn đưa ra. Ví dụ, một số trẻ tập đi mà bỏ qua giai đoạn bò, một số trẻ nói mà trước đó không bập bẹ. Tuy nhiên, với hầu hết mọi trẻ, kỹ năng này được xây dựng dựa trên kỹ năng kia. Nhìn chung, trẻ phát triển từ giai đoạn này qua giai đoạn khác theo lộ trình này mà không cần dạy những kỹ năng đó. Trẻ học một cách tự nhiên thông qua vui chơi, với chính trẻ, với người khác và với đồ vật xung quanh. Thông qua quan sát các mẫu hành vi giao tiếp xung quanh trẻ và thông qua sự tham gia của chính trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đó lý giải tại sao, với tư cách giáo viên, chúng ta thường gặp khó khăn trong việc xác định làm thế nào để dạy các kỹ năng giao tiếp cơ bản cho trẻ mù điếc. Những trẻ không thể học các kỹ năng này một cách tự nhiên. Giáo viên gặp thách thức khi tạo lập môi trường có tác dụng khuyến khích quá trình phát triển các kỹ năng trên. Điều này đòi hỏi việc chuyển từ phương pháp dạy học truyền thống sang hướng tiếp cận dạy học, lấy trẻ làm trung tâm. Vai trò của người lớn trong việc giúp đỡ trẻ phát triển qua các giai đoạn này, vai trò được thực hiện chủ yếu thông qua vui chơi, bao gồm hai phần. Đầu tiên, người lớn phải nhận biết được mức độ phát triển hiện tại của trẻ. Và do vậy, họ phải đáp ứng tất cả các kỹ năng giao tiếp của trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ tin tưởng vào bản thân mình như một người giao tiếp. Thứ hai, người lớn phải làm mẫu kỹ năng ở giai đoạn cao hơn tiếp theo. Những người có mối quan hệ thân thiết và vui thích với trẻ nhỏ thường thực hiện những điều này một cách tự nhiên khi họ bập bẹ, cù, chơi trò chơi vỗ tay luân phiên hoặc các trò chơi bằng tay khác. Làm mẫu kỹ năng ở giai đoạn tiếp theo sẽ giúp trẻ phát triển. Làm mẫu kỹ năng quá khó sẽ làm trẻ căng thẳng, còn làm mẫu thấp hơn sẽ không kích thích trẻ. Chúng ta cũng không được quên rằng việc đọc chương này sẽ không thay thế cho những kinh nghiệm thông qua quá trình quan sát kỹ lưỡng những trẻ có hoặc không mù điếc và về chính chúng ta. Trên thực tế, việc tìm hiểu thông tin từ những bản trên nhằm mục đích kêu gợi tính ham học hỏi và gọt giũa các kỹ năng quan sát của chúng ta. Nhờ vậy, khi chúng ta quan sát một trẻ lần sau hoặc quan sát cách chúng ta tương tác với trẻ, chúng ta sẽ thêm tò mò, thêm chú ý và có ý thức trong quá trình tương tác. Nếu luôn có ý thức, chúng ta sẽ có khả năng thường xuyên bổ sung thông tin vào bản đó và học được nhiều hơn về quá trình phát triển đầy ngạc nhiên này. Sự phát triển của công nghệ băng hình và điện ảnh trong thời gian gần đây đã giúp cho các nhà nghiên cứu có thể quan sát được quá trình phát triển đầu đời của trẻ. Như chuyển động chậm, khung hình này qua khung hình khác. Và loại nghiên cứu này mang lại rất nhiều lợi ích cho các nhà giáo dục khi họ làm việc với trẻ mù điếc hoặc trẻ có các dạng khuyết tật khác. Nó giúp chúng ta có thể quan sát một cách tỉ mỉ các hành vi ngôn ngữ và hành vi thể chất của trẻ. Chúng ta có thể lập biểu đồ về chúng một cách chính xác và xác định được thứ tự cũng như tính kế thừa. Cách thức mà một kỹ năng được phát triển dựa trên kỹ năng đã thành thạo trước đó. Bằng cách làm chậm lại các hình ảnh về quá trình phát triển sớm với sự trợ giúp của băng hình và nhận diện tính kế thừa của các kỹ năng, chúng ta có thể thấy rằng các hành động và mối tương tác có mối liên hệ mật thiết tới kinh nghiệm của chúng ta về trẻ mù điếc. Một số hành vi được coi là bất thường ở một trẻ mù điếc 4 tuổi có thể được xem xét là bình thường nếu đặt vào hệ quy chiếu với các hành vi của trẻ 3 tháng tuổi. Ví dụ như hành vi gặm đồ vật nhằm khám phá hình dạng và chất liệu của nó. Nhìn nhận vấn đề này từ quan niệm mang tính phát triển cùng với sự hỗ trợ của hiểu biết về tính kế thừa, chúng ta có thể trợ giúp trẻ mù điếc không đơn giản là chặn đứng hành vi gặm, mà phải phát triển và định hướng thành nhiều cách khác nhau để khám phá đồ vật. Hỗ trợ trẻ như vậy sẽ dẫn tới việc tăng cường khả năng thể hiện nhu cầu bản thân một cách chính xác hơn ở trẻ. Tương tự, một băng quay chậm quá trình tương tác mẹ con có thể tiết lộ những tiểu tiết về luân phiên và thời gian đáp ứng, là những chi tiết thường không rõ ràng khi quan sát lướt qua. Những quan sát như vậy có thể gợi ý cho giáo viên dạy trẻ mù điếc các cách thức khác nhau về các kiểu tương tác giống nhau. Các nghiên cứu sử dụng băng hình mở rộng ý tưởng về khái niệm cái gì cấu thành lược trong tương tác. Ngày nay, chúng ta biết rằng người chăm sóc và trẻ nhỏ luân phiên với nhau trong tương tác không chỉ bằng âm thanh, mà còn bằng cả ánh mắt, đôi tay, các cử động có nhịp của cơ thể và hơi thở. Một khi đã làm quen với quá trình phát triển của trẻ bình thường như được giới thiệu khái quát ở bảng trên, chúng ta có thể nghĩ tới những cách thức cụ thể nhằm kích thích sự phát triển ở trẻ mù điếc. Chúng ta phải nghĩ về những cách thức nhằm tạo ra các trải nghiệm tương tự, nhưng đồng thời phải bù đắp thiếu hụt kích thích thính giác và thị giác. Chúng ta phải xem xét xem những thông tin nào thường được thu nhận bằng kênh thính giác và thị giác. Những cách thức nào cung cấp các thông tin trên qua kênh xúc giác với sự trợ giúp của khả năng thính giác, thị giác còn lại. Một cách lý tưởng, quá trình hỗ trợ trẻ nên bắt đầu ngay khi trẻ được chẩn đoán mù điếc. Trẻ được can thiệp càng sớm thì sẽ càng có cơ hội được phát triển các tiềm năng cá nhân. Vai trò của người lớn trong việc khuyến khích phát triển giao tiếp sớm. Sẵn sàng đáp ứng lại những cử động của trẻ. Cái gì? Học để quan sát các cách thức mơ hồ mà trẻ sử dụng để thể hiện bản thân, đáp ứng với nó để trẻ hiểu rằng bạn đã nhận ra các dấu hiệu này. Tại sao? Giúp tăng cường tính chủ đích của các vận động của trẻ. Như thế nào? Quan sát và chạm vào trẻ một cách cẩn thận để xác định nơi sự chú ý của trẻ hướng tới. Nhận biết nhịp thở, độ căng cơ, các vận động cơ thể và các vận động của bàn tay. Đáp ứng bằng cách bắt chước, chạm nhẹ và giọng nói. Đọc các cử chỉ lặp lại của trẻ và phản hồi lại. Sử dụng gợi ý bằng đụng chạm. Cái gì? Chạm nhẹ lên người hoặc tay, thực hiện một cách nhẹ nhàng để trẻ biết điều gì đang diễn ra. Tại sao? Giảm các lần gây bất ngờ hoặc làm trẻ giật mình, làm cho mọi thứ trở nên dự đoán được. Như thế nào? Nhấc tay trẻ trước khi bế, vỗ vào tả bỉm trước khi thay, vỗ vào vai để ngụ ý chào hỏi hoặc tạm biệt. Tạo điều kiện tiếp cận xúc giác. Cái gì? Cho phép và khuyến khích trẻ sử dụng tay để khám phá người và đồ vật. Tại sao? Tạo cơ hội tiếp cận người và đồ vật, đưa ra các thông tin. Như thế nào? Mang trẻ đi cùng bạn, cho phép trẻ chạm vào mặt bạn để đọc các cử chỉ nét mặt, điều chỉnh đồ chơi sao cho có đặc trưng xúc giác riêng, tạo môi trường an toàn để khuyến khích sự khám phá xúc giác. Tạo điều kiện luân phiên. Cái gì? Tạo ra các cơ hội cho sự cân bằng trong tương tác. Tại sao? Tạo các cơ hội để học về các tương tác tự nhiên, ngụ ý sự cân bằng giữa các đối tượng tham gia giao tiếp, thúc đẩy quá trình tương tác cân bằng, tạo ra sự thú vị và thích thú lẫn nhau. Như thế nào? Bắt chước các hành động của trẻ, chơi các trò chơi trẻ em như ú òa, trò chơi vỗ tay luân phiên, tạo cơ hội để lựa chọn, tham gia vào hoạt động của trẻ. Tạo cơ hội tiếp cận ngôn ngữ. Cái gì? Tạo cơ hội tiếp cận với các cuộc hội thoại, bằng lời nói và ký hiệu, cử chỉ điệu bộ, từ tranh ảnh và đồ vật được sử dụng như công cụ giao tiếp. Tại sao? Làm cho việc học ngôn ngữ trở nên có thể. Sử dụng từ và câu đơn giản và có ý nghĩa. Sử dụng lời nói và ký hiệu. Đây là sữa, con có muốn uống không? Cho phép trẻ mù chạm vào các ký hiệu khi bạn thực hiện nó. Tay bạn đặt dưới tay trẻ. Sử dụng tranh ảnh hoặc đồ vật khi cần thiết. Các chỉ dẫn khuyến khích tương tác. Mặc dù có những khiếm khuyết về thị giác và thính giác, trẻ mù điếc vẫn có thể được tham gia một cách đầy đủ trong quá trình tương tác và tiếp nhận thông tin về những gì xảy ra xung quanh trẻ. Các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp mang lại sự phát triển tối đa về giao tiếp. Khi chúng ta suy xét về các dịch vụ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mục tiêu của chúng ta bao gồm hai điểm. Chúng ta muốn phụ huynh hiểu về khuyết tật của con họ, và chúng ta muốn giúp họ phát triển mối quan hệ tích cực và nuôi dưỡng với trẻ. Chúng ta không muốn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ bị phá vỡ hoặc thêm gánh nặng bằng các gợi ý về những hoạt động đặc biệt. Thay vào đó, chúng ta phải đưa ra những hỗ trợ để họ có thể xây dựng một viễn cảnh tích cực về tương lai của con. Do vậy, chúng ta giúp họ tìm cách để đứa con mù điếc được tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Hãy suy nghĩ về những cách thức cụ thể mà chúng ta áp dụng những hướng dẫn nêu trên vào môi trường gia đình của trẻ sơ sinh mù điếc. Sự đáp ứng với những nỗ lực giao tiếp của trẻ là điều then chốt để giúp trẻ hiểu rằng trẻ có thể khởi xướng giao tiếp. Người mẹ thường nhạy cảm một cách bản năng với tiếng khóc của trẻ và phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng khóc vì đau hay tiếng khóc gây sự chú ý. Như chúng ta đã lưu ý từ trước, mẹ hay người chăm sóc trẻ mù điếc cần học về các cách đáp ứng khác nhau. Trong thời gian yên lặng, khi trẻ thoải mái và được tự do vận động, bạn có thể tiếp cận trẻ sao cho bạn có thể đáp ứng lại với mọi vận động của trẻ. Xem chương 4 và 5 để biết thêm thông tin chi tiết về những cách đáp ứng này. Khi bạn đáp ứng với các vận động của trẻ, trẻ sẽ khởi xướng nhiều vận động hơn nữa và bắt đầu liên hệ các vận động này với công cụ giao tiếp. Mục tiêu là giúp trẻ cảm thấy tự tin về năng lực của bản thân trong việc thu hút sự chú ý của bạn và định hướng cuộc hội thoại. Sự tự tin này chính là sự khởi đầu trong quá trình phát triển của trẻ với tư cách là một đối tác giao tiếp. Sẽ rất hữu ích nếu những người quan trọng trong đời của trẻ mù điếc, cha mẹ, ông bà, anh chị em, người chăm sóc, giao tiếp với nhau. Nhờ vậy mỗi người đều có ý thức hơn đối với các nỗ lực giao tiếp của trẻ và kết nối chúng trong ngày. Đối với trẻ có những khuyết tật thể chất nặng, một điều cực kỳ quan trọng là phải chú ý tới các vận động mà trẻ thường chủ động thực hiện. Đây là những vận động mà trẻ thường thực hiện để giao tiếp. Gia đình cũng được khuyến khích sử dụng các gợi ý bằng sờ chạm vào trẻ sơ sinh. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy yên tâm và nhận biết được các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là những gợi ý bằng sờ chạm rất phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nâng nhẹ tay trẻ lên, dừng lại đôi chút trước khi bế trẻ. Vỗ nhẹ vào mông trẻ trước khi thay tã, bỉm. Vỗ nhẹ vào khuôn mặt trẻ trước khi dùng khăn lau mặt. Tạo điều kiện tiếp cận xúc giác trong mọi hoạt động. Con người và đồ vật sẽ giúp trẻ sơ sinh học hỏi về môi trường xung quanh. Điệu trẻ sơ sinh được coi là cách đơn giản và quan trọng nhất mà người chăm sóc có thể làm đối với trẻ mù điếc. Một điều đã được công nhận rộng rãi rằng ở những nền văn hóa nơi trẻ nhỏ thường được đi ra ngoài cùng mẹ, thì hội chứng mù, đung đưa người, lắc lắc đầu, quay, giảm rõ rệt so với nền văn hóa nơi việc đưa trẻ đi cùng mẹ ít diễn ra. Webster, 1977, trang 54-55. Có lẽ điều này xảy ra là bởi việc mang trẻ mù trên người đã đem lại cho trẻ các kích thích tiền đình cần thiết. Kích thích tác động lên phần tai trong, thông qua các vận động cũng như sự thay đổi tư thế của người mẹ. Và điều này đã bù đắp cho các khiếm khuyết giác quan của trẻ. Thêm vào đó, việc điệu trẻ sơ sinh còn có lợi thế trong việc tạo ra tiếp xúc xúc giác đối với các hoạt động của người mẹ. Ví dụ, mẹ có thể nhẹ nhàng chạm vào tay con, tay mẹ đặt dưới tay bé, và chạm vào quần áo người mẹ đang giặt hoặc đang gấp. Người mẹ cũng có thể cho phép trẻ chạm vào thức ăn khi bà đang nấu ăn, hoặc chạm vào người mà bà đang nói chuyện cùng. Nếu trẻ vẫn còn một phần thị giác chức năng, người mẹ có thể chắc chắn rằng trẻ có cơ hội để nhìn mọi điều. Nói tóm lại, trẻ được thường xuyên tương tác thể chất với cha, mẹ hoặc người chăm sóc. Trẻ được cảm nhận tâm trạng, vận động, sự căng và thư giãn của cơ thể và cả nhịp thở của họ. Mối quan hệ được phát triển và thêm bền chặt thông qua các hoạt động hàng ngày. Mối quan hệ này sẽ là nền tảng cho việc phát triển các kỹ năng giao tiếp sau này. Cuối cùng, khi điệu trẻ, cha mẹ cũng có cơ hội để cảm nhận được tâm trạng, vận động, sự căng và thư giãn của cơ thể và cả nhịp thở của trẻ. Khi sự cảm nhận này càng ngày càng phát triển, người chăm sóc sẽ đáp ứng tốt hơn với các thay đổi của trẻ và họ có thể giao tiếp với trẻ một cách tự nhiên hơn. Đồng thời, trẻ cũng học cách sử dụng cơ thể của mình một cách chủ đích hơn trong việc giao tiếp. Khi việc điệu trẻ mù điếc đã trở thành không thể, trẻ quá nặng, khi hoạt động không cho phép việc điệu, hoặc khi trẻ có nhu cầu y tế đặc biệt, vẫn có những cách để đảm bảo việc trẻ được tiếp cận xúc giác với môi trường xung quanh càng nhiều càng tốt. Sử dụng xe đẩy hoặc các thiết bị khác nhằm giúp trẻ có thể được di chuyển tới khu vực diễn ra hoạt động và tạo cơ hội cho trẻ được sờ chạm với chúng. Nếu không thể đưa trẻ tới gần hoạt động, thì có thể được dời hoạt động tới gần trẻ. Việc gấp quần áo hoặc chuẩn bị đồ ăn đơn giản có thể được thực hiện gần nơi trẻ nằm để trẻ có thể biết về quy trình hoạt động thông qua việc sờ chạm. Khi trẻ nằm hoặc ngồi, điều quan trọng chúng ta phải lưu tâm là làm sao biến môi trường xung quanh trong tầm tay trẻ trở nên an toàn, tiếp cận được và thú vị. Xác định một khu vực nhỏ trong khu vực cá nhân của trẻ, trong tầm tay, chân, để treo các đồ vật mà trẻ có thể với tới được. Nếu bạn lựa chọn các đồ vật này một cách cẩn thận dựa trên hiểu biết về một trẻ cụ thể, trẻ sẽ thấy các đồ chơi đó thú vị và có động cơ để với tới và khám phá khoảng không gian xung quanh trẻ. Đầu tiên, trẻ nhỏ có thể với tới các đồ vật này thông qua các cử động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, khi các cử động ngẫu nhiên này mang lại các đáp ứng dễ chịu, trẻ sẽ thực hiện chúng một cách có mục đích. Duy trì tiếp xúc thể chất với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong các tương tác xã hội là rất cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc cho phép trẻ chạm vào khuôn mặt bạn khi bạn đang mỉm cười hoặc cười lớn, để trẻ chạm vào mặt mình khi trẻ làm điều tương tự. Việc này không những giúp trẻ tiếp cận với người khác và cảm xúc của họ, mà còn khuyến khích sự phát triển về hình ảnh cơ thể của trẻ. Ghi nhớ rằng, sờ chạm là kênh thông tin đáng tin cậy nhất với những trẻ có khiếm khuyết thính giác và thị giác nặng, và rất nhiều tương tác xã hội dựa trên ngôn ngữ cơ thể. Như đã đề cập nhiều lần, trong cuốn sách này, luân phiên là một phần rất quan trọng trong mọi tương tác xã hội. Nhìn chung, luân phiên diễn ra rất tự nhiên giữa trẻ nhỏ và người chăm sóc. Nó thường được thấy thông qua việc người mẹ bắt chước âm thanh hay cử động của trẻ. Những trao đổi này trở nên cụ thể hơn thông qua các trò chơi sử dụng tay hoặc chân. Trẻ mù điếc cần được khuyến khích theo những cách thức đặc biệt để trẻ tham gia vào quá trình luân phiên. Người chăm sóc có thể nhận biết những phương thức vận động của trẻ. Ví dụ như gõ lên bàn hoặc vỗ tay, bắt chước chúng, rồi dừng lại để trẻ tự lặp lại hành động của chúng. Người chăm sóc có thể lặp lại và mở rộng, thay đổi nhịp điệu trong khi vẫn lưu ý tới đáp ứng của trẻ. Việc bắt chước tiếng phát âm do trẻ tạo ra phải được thực hiện ở cự ly gần sao cho trẻ có thể nghe hoặc chạm. Khi trẻ phát ra âm thanh, người chăm sóc có thể đặt tay trẻ lên cổ họng chúng. Còn khi người chăm sóc bắt chước âm thanh đó, thì cho phép trẻ đặt tay lên cổ họng mình để trẻ có thể cảm nhận được hai rung động giống nhau. Các trò chơi truyền thống, ví dụ như nu na nu nóng hay kéo cưa lừa xẻ, có thể là hoạt động thích hợp với trẻ mù điếc. Những trò chơi như vậy khuyến khích sự luân phiên thông qua những vận động qua lại. Với những trẻ còn khả năng nghe, việc hát sẽ khuyến khích sự dự đoán với các vận động. Người chăm sóc có thể đặt một miếng vải lên mặt mình và giúp trẻ kéo nó ra, sau đó lại đặt miếng vải lên mặt trẻ và kéo nó ra. Trò chơi này có thể lặp lại nhiều lần tùy thuộc vào sự thích thú của trẻ. Luân phiên cũng có thể diễn ra trong các sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như ăn uống và mặc đồ. Một trẻ mù điếc không thể quan sát người khác thực hiện những hoạt động trên nếu như không được tiếp xúc thể chất trực tiếp với họ. Sẽ dễ luân phiên nếu chúng ta cùng chải tóc hay ăn với trẻ, đồng thời cầm tay trẻ để thực hiện các hoạt động này. Tạo cơ hội tiếp cận ngôn ngữ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mù điếc cũng quan trọng như đối với trẻ bình thường. Trẻ sẽ không thể có ngôn ngữ nếu không được tiếp xúc với nó. Khi chúng ta suy nghĩ về việc tạo cơ hội tiếp cận ngôn ngữ cho trẻ mù điếc, chúng ta phải nghĩ vượt ra khỏi ngôn ngữ nói thông thường. Chúng ta có rất nhiều chiến lược khác nhau để giao tiếp với những trẻ có khiếm khuyết thính giác và thị giác nặng. Các chiến lược này bao gồm sử dụng đồ vật, tranh ảnh, cử chỉ, điệu bộ và ngôn ngữ ký hiệu. Chúng đều cần được điều chỉnh cho phù hợp với khả năng nhận thức và giác quan của mỗi trẻ. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc làm thế nào để tiếp cận ngôn ngữ cho trẻ mù điếc. Việc quan sát trẻ cẩn thận sẽ giúp chúng ta xác định số lượng, dạng thức và sự phức tạp của ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng với trẻ hàng ngày. Đối với trẻ sơ sinh, chúng ta phải lựa chọn cẩn thận một số trợ giúp bằng đồ vật và ký hiệu có ý nghĩa nhất với trẻ. Sau đó sử dụng những trợ giúp này liên tục và lặp lại để trẻ có khả năng kết nối chúng với các hoạt động. Những trẻ khiếm thính nặng khiến trẻ đến mức khó khăn khi hiểu ngôn ngữ nói thì cần giới thiệu ngôn ngữ ký hiệu. Có thể gồm các ký hiệu xúc giác hoặc ký hiệu thị giác về tên gọi đồ vật, người, hoạt động mà trẻ đang tham gia. Về sau, các ký hiệu này có thể được kết hợp thành các cụm đơn giản. Không thể xác định năng lực trí tuệ của trẻ sơ sinh, nhưng việc cho trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ vẫn là điều tiên quyết. Nhờ vậy, trẻ sẽ không bị bỏ lỡ cơ hội học trong giai đoạn phát triển quan trọng này.
Các trải nghiệm ban đầu tại trường học. Khi chúng ta nghĩ về việc làm thế nào để phát triển giao tiếp cho trẻ mù điếc và cho những trẻ trong các giai đoạn phát triển đầu đời này, đầu tiên chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề liên quan tới giai đoạn từ 1 tới 5. Những môi trường học tập tự nhiên. Trẻ có mức độ phát triển dưới 2 tuổi có thể hoặc không còn là trẻ nhỏ. Thông thường, trẻ dưới 2 tuổi thường dành phần lớn thời gian tại gia đình và chủ yếu được cha mẹ dạy dỗ. Một cách lý tưởng thì đối với những trẻ mù điếc hoặc những trẻ có tuổi phát triển dưới 2 cũng nên có môi trường gia đình. Tuy nhiên, đó chỉ là lý tưởng. Chúng ta thường bắt gặp những trẻ này ở trường học tách biệt khỏi gia đình. Điều quan trọng là phải thiết lập môi trường lớp học tương tự như môi trường gia đình, giống như môi trường tự nhiên, trong đó có trẻ cùng mức độ nhận thức với trẻ học tập. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa giáo viên tại trường và giáo viên là người chăm sóc trẻ tại nhà. Quá trình học tập của trẻ phải liên tục cả ngày. Trẻ còn quá nhỏ để phân biệt giữa giờ học và các hoạt động khác. Sự nhất quán trong các trải nghiệm và trong sự tương tác rất quan trọng đối với những trẻ có mức độ phát triển ở giai đoạn này nhằm giúp trẻ phát triển cảm giác về sự an toàn và trật tự. Học tập thông qua sinh hoạt hàng ngày. Vào giai đoạn phát triển đầu đời này, trẻ cần được có cảm giác an toàn. Một lịch trình sinh hoạt ổn định sẽ mang lại cho trẻ điều gì đó để trẻ có thể dựa vào. Đồng thời, nó cũng giúp trẻ dự đoán được những sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo, là kỹ năng mà trẻ sẽ học trong quá trình phát triển. Do vậy, điều quan trọng là phải lựa chọn một số hoạt động thường lặp lại trong ngày hoặc trong tuần mà trẻ có thể dựa vào và chờ đợi. Những hoạt động có ý nghĩa nhất với trẻ là những hoạt động liên quan đến nhu cầu cơ bản của trẻ. Các sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc đồ và đi chơi, tắm, đi vệ sinh, thay tã là những hoạt động rất gần gũi với trẻ. Những hoạt động này nên trở thành phần lớn hoạt động tạo ra các thói quen sinh hoạt hàng ngày, vì chúng sẽ tạo ra các cơ hội ý nghĩa để giao tiếp. Chúng ta phải nghĩ về ngày học không theo cách truyền thống. Điều ưu tiên không phải là để trẻ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, mà cái chính là thiết lập thời khóa biểu hàng ngày xoay quanh các nhu cầu cơ bản nhất của trẻ, và không xem xét các nhiệm vụ này một cách rời rạc, mà là những điều có ý nghĩa với nhau. Chúng là nền tảng của mối quan hệ giữa bạn với trẻ và là công cụ để trẻ học các kỹ năng giao tiếp. Mỗi hoạt động bao gồm ăn, mặc đồ, tắm rửa, di chuyển và chơi có thể thực hiện một cách cẩn thận. Và bạn có thể nghĩ về cách làm thế nào để thực sự tương tác với trẻ khi bạn làm cùng trẻ. Bạn có thể đưa trẻ vào mọi khía cạnh trong hoạt động cùng bạn, hoặc bạn có thể tham gia cạnh trẻ khi trẻ đang chơi một mình. Ví dụ, liệu tả hay bỉm của trẻ nên xuất hiện một cách đột ngột, các thứ thường xuất hiện đột ngột, đặc biệt là đối với trẻ mù, hay bạn chỉ cho trẻ biết trước bằng cách cho trẻ chạm vào hoặc chỉ vào nơi cất tả hoặc bỉm của trẻ. Hoặc trong giờ ăn, liệu nước trái cây của trẻ nên tự xuất hiện trên bàn hay bạn cho trẻ tham gia bằng cách đưa trẻ tới tủ lạnh để lấy nước trái cây. Nếu như trẻ được đụng chạm thường xuyên, lặp đi lặp lại mọi cử động trong quá trình lấy từ tủ lạnh cốc nước trái cây và đưa cốc lên miệng, bản thân nước trái cây sẽ có nhiều ý nghĩa hơn, và bạn cùng với trẻ sẽ có cơ hội để ý thức về nhau với tư cách là hai người cùng tham gia vào một nhiệm vụ. Đến một ngày nào đó, trẻ có thể tình cờ với tới hộp nước trái cây. Nếu trẻ làm vậy, trẻ đã minh chứng tính chủ đích trong giao tiếp, không phải do bạn yêu cầu trẻ phải làm, mà vì trẻ muốn làm và vì trẻ đã nhiều lần nhìn thấy bạn thực hiện điều này nhiều lần và trẻ cùng được tham gia trong quá trình đó. Một trẻ sơ sinh có thể nhìn và nghe bình thường sẽ tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày từ xa thông qua việc sử dụng đôi mắt và đôi tai của trẻ. Với trẻ mù điếc, trẻ cần được ở ngay cạnh người lớn, thường có tiếp xúc thể chất trực tiếp để có thể nhận được những trải nghiệm tương tự. Các cơ hội để trẻ mù điếc quan sát và tiếp thu quy trình các sinh hoạt hàng ngày là rất hạn chế. Vì vậy, chúng ta phải cung cấp các cơ hội để trẻ tham gia vào các quy trình này, giúp trẻ học về môi trường xung quanh và mối quan hệ giữa trẻ với nó, cũng như cách làm thế nào để thực hiện các chức năng với cảm giác an toàn cao nhất. Học tập thông qua vui chơi. Thông thường, trẻ em dưới 2 tuổi không học theo kiểu ngồi trên ghế trong lớp học, chủ yếu vào giáo viên với các bài học. Trẻ học thông qua vui chơi, qua việc khám phá môi trường xung quanh, qua các sự kiện đặc biệt mà gia đình cho trẻ tham gia, qua việc bắt chước và quan sát mọi người xung quanh trong khi được nói cho nghe về những điều đang xảy ra. Chúng ta cần phải thiết kế môi trường học tập càng giống tự nhiên như thế càng tốt. Vui chơi là để học và cũng là để mang lại niềm vui. Giáo viên cần phải học cách chơi. Đôi khi chúng ta khó nghĩ rằng chúng ta đang dạy trẻ khi chúng ta chơi với trẻ, nhưng đây là điều quan trọng trong giai đoạn này. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải luôn như vậy. Những trẻ chỉ bị mù, điếc có thể học được nếu chúng ta cho trẻ đồ chơi, môi trường, các cách chơi mới và trải nghiệm. Trẻ có nhiều khó khăn học tập, có thể sẽ bị tắc trong những cách chơi cũ lặp lại và khó khiến trẻ thấy hứng thú với các cách chơi mới chúng ta đưa ra để giúp trẻ học. Giáo viên sẽ phải làm việc nhiều hơn và phải học cách ghi nhận với các phản ứng còn chưa rõ ở trẻ. Để thực hiện được điều này, giáo viên phải thiết kế môi trường lớp học khi có thể. Đôi khi, giáo viên có thể nóng vội và dạy những kỹ năng quá khó với trẻ bởi vì việc vui chơi có vẻ không hiệu quả, hoặc bởi vì các hoạt động vui chơi cần thiết cho trẻ mù điếc lại không phù hợp với chương trình dạy học dành cho những trẻ khác. Nhưng tốt hơn cả là giáo viên nên xem xét các hoạt động vui chơi thay thế phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ mù điếc và ăn khớp với sự nâng cao khả năng tham gia của trẻ. Đôi khi, để thực hiện được điều này, giáo viên phải thay đổi toàn bộ môi trường lớp học. Khi chúng ta quan sát thấy trẻ dần trưởng thành, trở nên có ý thức hơn về nhịp sinh hoạt, phát triển kỹ năng cầm nắm đồ vật, tăng thời gian chú ý, và nhìn chung là trở nên có thể dạy được, Chúng ta bắt đầu dành một khoảng thời gian ngắn tại bàn học, vẫn dùng đồ chơi, nhưng thực hiện các nhiệm vụ có cấu trúc hơn với trẻ. Điều này có thể là những bài học ngắn như quan sát cách cô làm và bắt chước lại. Sự thay đổi sẽ đến từ từ khi chúng ta đưa thêm hoạt động học tập vào thời khóa biểu. Các sinh hoạt hàng ngày và vui chơi vẫn được duy trì như là một phần trong chương trình trong một thời gian dài, dần dần cân bằng giữa thời gian vui chơi và học tập. Với những trẻ lớn hơn, có thể phần lớn thời gian sẽ được sử dụng cho việc thực hiện các hoạt động chức năng. Tuy nhiên, việc duy trì thái độ vui vẻ trong quá trình tương tác cũng rất quan trọng, bởi vì chính thái độ này sẽ khuyến khích giao tiếp tự nhiên. Học tập thông qua một số mối quan hệ thân thiết. Khi trẻ mù điếc ở trong giai đoạn phát triển đầu đời này, việc thiết lập một mối quan hệ gần gũi là bước rất quan trọng giúp trẻ phát triển, cũng tương tự như ở trẻ bình thường trong giai đoạn phát triển này. Một cách lý tưởng nên có 1 đến 2 người lớn dành phần lớn thời gian để tương tác 1-1 với trẻ. Nếu có quá nhiều người lớn tương tác với trẻ trong giai đoạn này, thì trẻ sẽ không có cơ hội để phát triển niềm tin vào một mối quan hệ ổn định hay vào cảm nhận ổn định về chính cơ thể mình. Những điều này chỉ có thể đạt được thông qua tương tác thể chất lặp đi lặp lại giữa trẻ với một người lớn mà người này đã rất nhạy cảm với các kiểu thư giãn hay căng thẳng của trẻ, với đặc điểm của trẻ về vận động hay cách cầm nắm. Một giáo viên có biết đáp ứng và nhạy cảm cũng giống như một người mẹ, giúp trẻ học được rằng những vận động riêng của trẻ đều tạo ra các phản ứng và có thể có tác động tới thế giới xung quanh. Nền tảng này sẽ phát triển các nỗ lực trong tương lai của trẻ để tương tác với người khác và với môi trường rộng lớn hơn. Kiểu tương tác thể chất này đặc biệt quan trọng với những trẻ có ít hoặc không còn năng lực thị giác và với trẻ không có mối quan tâm thị giác tới người khác. Những trẻ này học về phản ứng của bạn thông qua cách bạn cảm nhận. Nếu trẻ được ở gần bạn, trẻ sẽ nhận được nhiều tín hiệu về việc bạn cảm nhận như thế nào về trẻ. Trẻ có thể hiểu liệu bạn có yêu thương và chấp nhận trẻ, liệu bạn có kiên quyết về những điều bạn kỳ vọng ở trẻ, liệu bạn có thất vọng về điều gì đó trẻ đã làm, hoặc liệu bạn có vui thích khi ở cùng trẻ hay không. Tất cả những điều này nói lên cảm nhận của bạn khi trẻ chạm vào bạn. Đôi khi, điều quan trọng phải suy xét khi bạn đang bế trẻ là tôi đang thể hiện thông qua cơ thể tôi điều gì với trẻ. Liệu trẻ có biết rằng tôi đang thực sự bên trẻ hay trẻ nghĩ vẫn còn một khoảng cách nào đó giữa hai chúng tôi? Một lợi ích khác của việc chỉ nên có vài người thường xuyên tương tác với trẻ mù điếc đang ở giai đoạn phát triển đầu đời là sẽ có những giao tiếp thường xuyên và hiệu quả giữa những người chăm sóc. Điều này đảm bảo rằng trẻ sẽ nhận được những trải nghiệm nhất quán và rõ ràng nhằm giúp trẻ xây dựng ý nghĩa về môi trường xung quanh và các mối quan hệ.